là mình chưa ăn chay, nhưng mà ngày thường trước khi đó mình đã ăn ba miếng cơm, cũng là
không làm gì đó làm cũng được, trong đến nỗi rồi để nhắc nhở, thấy không? Nhắc nhở tức là giết được ghi nhớ, giết chuyện không cho nhiều cái sự tự nhớ, nguyện đổi như thế khác, nguyện đoạn như thế khác, nguyện tu như thế thiện, là đủ cho chúng ta. Các sư là tam này ở trong nhà Phật. Bây giờ đây cái công đức trì nhớ như thế nào, thưa quý vị? Trì nhớ nó chia ra làm hai, gìn giữ nhớ luật đó, trước tướng cầu danh, để chúng tôi tin hai. Gìn giữ nhớ luật mà vô tướng để mà gìn giữ thì là công đức nó vô lượng. À, chúng ta nên hiểu gì đó. Tại sao? Là tại vì nếu mà nói tới cái nhau đó thì nhớ công đức tướng đó là nó đi tới cái chỗ mà kêu là cho tự tánh luôn luôn thường hiển lộ. Đó thì tới cái chỗ đó là cho mười phương thân vô số là thân, nghĩa là giữ được cái chỗ đó thì chỗ nào cũng kêu là biết xứ. À, kiếp khô xanh đông xanh nghẽo xanh vần, tức là chết được luân hồi thanh tịnh. Ha, nghĩa là ông đâu kêu là biết xứ. À, rồi đời giải thoát đó là đời chân hạnh phúc. Đó là nói tới cái phần thứ hai này. Còn cái phần thứ nhất á là trì nhớ trước tướng. Trì nhớ trước tướng là sao? Nghĩa là giữ nhớ nhưng mà vì cái tiếng khen mà giữ. Ví dụ như bữa nay tối ngày hành trai ba chùa khách chạy thì tối thì lui ông trên dưới đất nó là chỉ cho ta nó có thể tụi giữ nhớ nữa nè, nếu mà ngày mai biết là tôi nha. Đó thì nghĩa là thì sao không mình nín đi cho nó đi nó tăng đi. Nói là hôm nay nó chạy ra tôi ngày gần đây chứ chạy tới chạy lui, tôi nếu mà mai mình xấu không biết tôi cũng chẳng là đầu hết. À, thì cái đó là cái phần nói lên cái gì, nói với người khác là được cái tiếng khen ngày hôm nay là ngày mình giữ nhớ kiểu đó thì không có được ha. Đó thì hay là giữ nhớ do cái phương diện tình cảm. Tình cảm là sao? Ví dụ như bây giờ vì giữ cái đó nhưng mà vì một người bạn quen, vì cái người bạn, nếu mà không giữ nhớ thì cái người bạn đó họ ghét, họ không giúp đỡ, họ không có cái gì đó thì gọi cái đó là tình cảm, thì đó nó không tốt được, nhưng mà nó không có được chưa thoát. À, kế đó nữa là hai cái điều này thì người Phật tử nên tránh, nghĩa là khi giữ giới đó, thì đi tới cái chỗ kêu là không tướng tướng thì hay hơn. Nhưng hồi nãy tôi nói đó, cho tự tánh luôn luôn được hiển lộ trong mười phương vô số là không. À, cái vô tánh đâu có đẹp về bằng đó. Thì giữ giới mà không tướng tướng là gì? Tức là giữ giới mà không thấy mình giữ. À, giữ giới mà không thấy mình giữ, tất nhiên là cứ đúng theo cái phương pháp như là giới tướng, giới tánh, giới thể, giới hạnh mà giữ. À, không thấy mình giữ thì gọi đó là giữ giới kêu là vô tướng. Hai là giữ giới không phân biệt nhân ngã, thấy không? Nhân là người, ngã là ta. Hay là không phân biệt mỹ nữ, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt xa hèn. Cứ gì giữ vậy thôi, và cũng không khinh khi mà cũng không là tôn trọng, nghĩa là một tâm bình thường, là tâm quan như là tâm bình đó. Cho nên đi lên cao tới cái chỗ này nó có câu này, tức là vô tướng nè, thì nhớ tâm tướng đó. Ở trong luật có cái câu kêu là tâm bình hà lao trì giới. À, người ta lại có thêm trăm câu nữa đó, tức nhưng mà đi tới đây nhé, chứ không phải là không phải là không giữ giới đâu. À, tâm bình hà lao trì giới. À, còn chứng quả
chứng quả hà miệt tham thiền, miệt cái này là nhập mật đó, tham thiền. Thì cái này thường thường sư tổ cũng cân nhắc để người ta hiểu gì thế. Tức như là nó đi tới cái phần mà giữ giới mà không có tiếp xuống này nè, chứ không phải là ở đâu. Nghĩa là khi mà tâm mình đã bình rồi thì tâm gì phải nhập thì đó, tức là tâm bình á, tâm bình là đâu thì đó. Còn khi mà đã chứng quả rồi, được hiểu được nhất thiết tiến, nhất thiết chủ trí, đạo chủ trí rồi, thấy không, thì đâu có mài miệng, đâu có nhập mệt cái tự thân tâm thiền. Thì đây á, là nói cái phần cao siêu, cái phần vô tướng, cái phần vô danh, cái phần đặc biệt. Thì giới là thức tướng, giữ giới trong thân mình, thân không thấy được giữ, giữ giới trong phân biệt nhân, ngã, vĩ, thử, không kinh khi, không tôn trọng. Rồi cái cao chót là cái câu quan trọng này, thuận theo Phật tánh là gì? Thuận theo Phật tánh này, giữ tam tụ tịnh giới luôn luôn lúc nào, thuận theo Phật tánh là sao? Tất nhiên là lúc nào cũng thuận theo cái tánh sáng của mình. Phật tức là tánh chúng giác ngộ, là một việc gì thuận theo cái tánh đó mà làm thì đó là tự nhiên là tức là thuận theo Phật tánh. Nên có cái câu mà thường tụng kinh quý vị thường đọc là trước khi mà vào chánh này, như là tính tánh sát Phật, tức là thuận theo Phật tánh. Thứ tính tánh sát Phật tử, nếu ra làm Phật tử mà còn danh, còn lợi, còn thế này thế kia thì chưa phải là tính tánh. Tính tánh sát Phật tử, khổ quân chưa tính tánh. Nhờ cái tính tánh sát Phật tử đó cho nên nó khắc tập cho tất cả chúng sanh giai pháp của Đề Tâm, điều khác cái tâm của Đề Tâm. Mà đã khi mà giai pháp của Đề Tâm rồi thì miễn ly chứ chưa vọng niệm. Rồi tới gì nữa? Nhiên tạng. Thì ở đây nói là thuận theo Phật tánh, giữ tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là hữu tình biết được như giới, biết được tam giới, như cái tụ tịnh giới. Đánh nhớ luôn luôn. Thành ra quý vị lúc nào cũng kêu là giữ cái tam tụ tịnh giới, biết thiện pháp giới, biết được yêu giới, biết được tam giới, biết được tịnh giới. Rồi ở trong đây là thiền thứ sáu, dẫn ở trong đạt ma sa bút cha gia có nói bốn câu trong những bản. Ở trong này có nói bốn câu để quý vị đọc và dẫn chứng một cái câu nữa kêu là đạt ma sa bút cha gia trong bốn. Cái câu thứ nhất là tùy giới để nhất lạc. Đây quý vị ghi vô tùy giới để nhất là để nhất là. Rồi câu thứ hai là tài vật sở bất cập. Tài vật hay tài vật sở bất cập, bất cập. Câu thứ ba là tài phú khả bại thất. Tài phú khả bại thất. Tài phú khả bại thất. Câu chốt là trì giới thường kiên cố, trì giới thường kiên cố. Rồi đó, đây là trong cái bộ Đạt Ma Sa Bút Cha Gia nói cho chúng ta một cái bài kệ liên quan mật thiết đến cái phần trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật, trì giới để nhất lạc, tức là gìn giữ giới pháp mà mình đã biết, đã lãnh thọ. Đó là cái sự an vui thứ nhất. Để nhất lạc là an vui, để nhất là thứ nhất. Tài vật sở bất cập, thiệt là của cải nè, vật chất nè, những cái gì sở hữu của mình đó bất cập là không, không bằng, không bằng, bất cập là không đến được, tiếp cận là đến, hiểu không? Tiếp cận là đến, rất là không bằng. Nên tiếp cận đó nè, nghĩa là tài của có nhiều, vật chất có nhiều, những cái sở hữu của mình có nhiều, ruộng nhà tất cả những gì đó gọi là sở hữu đều cũng không có bằng giữ gì cho pháp có gì đó cả. Giải thoát cho tình tạo là tương lai. Tài phú khả bại thất, về của cải, về dòng sang có thể bị hư, bị mất, chỉ bại là thất bại đó. Bại thất tức là hư hao, thất tức là mất mát, thấy không? Nhưng mà tiền giới thì thường thường còn mãi mãi, cái kiên cố này có nghĩa là còn mãi mãi. Cái công mà mình gìn giữ đó thì nó còn mãi mãi, không có bao giờ mất. Còn của cái đầu mình có, tài vật mình nhiều, sở hữu của mình đặc biệt, nhưng mà không có bằng được cái vui của thì nó được nhất. Đó là ở trong kinh Đạt Ma Tam Bút Gia Gia nói cho chúng ta như vậy. Bây giờ nói tới cái phần lợi ích của pháp trì giới, thì nói phần lợi ích này chúng tôi xin kể một câu chuyện để quý vị Phật tử được nhớ. Là cái chuyện tích này là hồi xưa có một thầy Bà La Môn được vô kính trọng. Cái gì Bà La Môn này thì đi đâu hoặc là ở đâu hoặc làm gì thì vua đều lưu ý và đều đến để mà kính trọng. Khi ông nghĩ, tất nhiên là cái vị mà Bà La Môn đó mới nghĩ vì cái lý do gì mà lại mình được kính trọng ha, thì tại vì ta lớn già hay là tại vì ta dòng Bà La Môn mà được cái vị vua kính trọng, hay là ta cắt tài, hay là ta có cái giáo đức trang nghiêm, nghĩa là nghĩ đủ thứ hết. Nghĩ xong thì ông lại kêu là khởi cái tâm lên giật cái của kho của nhà vua, một cái kho quý báu bởi vì được vua tôn trọng đó. Cho nên một hai lần thì cái vị mà giữ kho đó, cái vị mà giữ thủ kho đó mới biết được, cho nên nó truy ra về cái tội trộm cắp của cái vị đó. Thì sau đó sở dĩ mà ông bị những cái tội lỗi nhà vua bị bắt á là vì do cái tội trộm cắp mà không có được kêu là giữ như trước. Vì thế cho nên cái lúc mà nhà vua hỏi, nghĩa là khi mà ông ra thì nhà vua hỏi, thì nhà vua nói rằng bởi vì trước đây là vì cái sự đạo hạnh gì anh giữ giới, cho nên cái vấn đề mà phải kính trọng. Còn bây giờ đang do cái sự trộm cắp, cho nên khi mà còn sống thì đã bị những cái tội của nhà vua, mà cái khi mà mất rồi thì bị tọa lạc và nó tăng đội lục đạo. Cho nên từ đó về sau vua có những cái một cái bài để mà khuyên cái vị Bà La Môn để mà cũng như giữ gìn lại như trước. Thì vị Bà La Môn nó đúng, nghĩa là giữ gìn lại như trước, riêng tu tịnh hạnh hơn như trước. Cho nên khi mà 100 tuổi nhờ cái sự mà giữ gìn thanh niên đó được sanh về cõi trời kêu là thứ 33. Cho nên khi mà thanh rồi khi trầm rồi khi thanh nhờ vua, cho nên cái vị Bà La Môn đó giữ gìn lại. Cho nên sau đó ngày năm chung được sanh về cõi như là tam thập tam thiên, là cõi trời thứ 33. Rồi thì anh em nói về lợi ích của cái pháp trì giới. Giới luật, nhớ nè, giới luật là thầy của chư Phật giữ vậy đó, hay là ở trong giới đàn canh á có cái câu kêu là giới là, nhớ nhớ cái câu được không, giới là mẹ sinh ra chư Phật, cũng là một cách nói. Còn ở đây thì nói giới luật là thầy của chư Phật, đúng. Bởi vì, bởi vì sao? Bởi vì chư Phật cũng nhờ giữ giới luật này, cho nên ở bên Nam Tông, mà nhất là Nam Tông Ấn Độ, thì luôn luôn là người ta ghi
chưa là cái sản được trước. Phải không? Là cái gì pháp trước rồi mới tới Phật, rồi mới tới tăng. Còn mình nên thì từ từ Phật pháp rồi mới tới tăng. Pháp đây tức là giới pháp, giới luật hay là chân lý. Bởi vì Đức Phật cũng trên Phật nhờ giới pháp đó mà thành Phật, nhớ vậy đó. Rồi các tổ cũng nhờ giới pháp đó cho nên người ta mới để trước cũng có lý, nghĩa là quy pháp rồi ta quy Phật rồi ta quy tăng, hay là pháp Phật tăng. Mình nên thì cứ kính trọng Đức Phật rồi để Phật tên rồi mà tốn chút có thể là sai, nhưng mà quý vị hiểu là hiểu chỗ này nè, là pháp là chân lý, Phật tìm ra chân lý chứ Phật không ai sanh ra chân lý. Thì đó là điều mình nhớ. Cũng như bây giờ mình tu đó, là tìm tòi chân lý, trở về có chân lý, thể nhập có chân lý, chứ không phải là khi mình được mà mình sanh ra chân lý không phải như thế. Thì Đức Phật cũng vậy, do đó cho nên pháp có Đức Phật, thấy không? Pháp có Đức Phật, phải hiểu cái đó đó. Cho nên người ta để pháp trước rồi Phật kế rồi sau cũng đúng, cũng hay, nhưng mà vì cái sự tôn trọng cho nên để Phật pháp của mình được đặt để nó sẽ hiểu cái gì mà giới luật là mạng mặt của chánh pháp, giới luật còn là chánh pháp còn, cho nên có cái câu kêu là tùy nên trạng độ Phật pháp của trụ, ở đây có câu đó này. Điểm thứ ba, giới luật còn là Phật pháp còn, tùy nghi tạng trụ tức là cái tạng luật mà còn trụ trụ trong thế gian thì giá pháp của Phật vẫn trụ trụ trong thế gian. Bây giờ quyết nghi để quý vị giải quyết nghe một vài cái nghi ngờ, bố thí mà không trì giới có được không? Đây là câu hỏi. Quý vị thấy sao? Ví dụ mình bố thí, mình làm phước bố thí chắc là mong này, nhưng mà không có giữ giới có được không? Tại sao?
Bố thí nhiều mà không giữ giới
giao
cắt
cũng
này nọ
không
hay kia
tạo tội không? Tất nhiên là nếu có bố thí mà không có tiền giới không được. Bố thí là có thể mình có thể nói rằng tu phước phải vậy không? Mà phải nói tới tiền giới là tu huệ, thì phước huệ lớn toàn của phương sanh Phật. Cái câu đó để giải thích câu đó đó. Người ta hỏi bố thí mà không tiền giới được không? Không có. Nếu mà bố thí mà không giữ giới thì sau này thì ta định phước, nhưng mà ta cũng tùy theo chứ, nhưng mà nó chỉ có một bên thôi, cũng như cũng chỉ có một cách là ta đây được. Thành thử ra vừa bố thí, ví dụ bố thí pháp phải tùy giới, bố thí tài phải tùy giới, bố thí vô quý phải tùy giới thì mới thành Phật được. Nên trong kinh Tam Tông kêu là tài pháp nhị thí thị thành công, phước huệ lưỡng toàn phương sanh Phật. Này các quý vị phải nhớ, nghĩa là bố thí tài không mà không bố thí pháp cũng được, chứ là tài pháp nhị thí hai cái thứ đó mà mình đọc bố thí thì mới thành công được. Bởi vì nếu mà cho người ta ăn no, cho người ta mặc tắm mà người ta không hiểu đạo, tất nhiên là họ gây tập này, thấy không? Công tác của mình tốt chứ là có tài mà thiếu pháp đó. Do đó cho nên liền liền phải có bố thí tài là phải mà bố thí pháp sẽ không luận là chư tăng ni có bố thí pháp đâu. Quý ông quý bà nghe giáo pháp rằng mà đừng cho sai rồi thì gần gũi với các người xung quanh nhiều hơn, khuyên người ta làm một cái điều lành lánh một điều ác, đó là điều thật tốt, là giải thích cho những người bạn xung quanh, trước đó là người nhà rồi sau đó là người bạn, thì do đó có cái phòng lắm. Ngược lại thì mình chỉ có tiếng tài mà chưa pháp nó mới thành công được, chứ là tài pháp thì chỉ thành công chỉ là mới. Còn phước huệ lưỡng toàn bố thí là tu phước, thì nhớ là tu huệ, phước huệ lưỡng toàn chúng ta mở rồi. Bây giờ chuyên thì nhớ có thể thành Phật được không? Hai câu là cái gì đó, chuyên nói thì nhớ không mà không có bố thí không có đạt được cái đó thành Phật được không? Được không? Được
rồi bây giờ được rồi,
nghĩa là lo thì đỡ không thì rất ngon lành,
đang may lắm,
nhưng mà thiếu chuyện khác.
Các bạn làm tốt lắm.
Thành thử là rất thông minh, viết rất nhiều quyển sách mà có những bài nói. Thấy nhớ không? Rất quẩn những bài sách.
Có à?
Có nhiều người rất thông minh nha. Rất thông minh, nhưng mà tiền bạc, tiêu tiền, buộc áo mình có thể là ăn mặc ở không đủ. Tất nhiên là thiếu, thiếu phước. Do đó cho nên Đức Phật mới tôn xưng một cái danh từ là quy y Phật lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn, lưỡng là đây, lưỡng nè, thấy không, lưỡng nè, túc tôn, tức là hai cái đầy đủ, chữ túc là đầy đủ, không phải là túc là chân đâu, hai cái sự đầy đủ rất là đáng tôn trọng, rất là tôn quý, rất là cao quý, cao thượng, đó là Đức Phật. Tất nhiên là phước túc và huệ túc, giống như thế này, cho nên chuyên giữ giới mà không có làm những việc khác, việc phước đó, thì không thành. Nhưng hồi xưa ngài Anuruddha, ngài đã chính thức A La Hán mà, chính A La Hán mà rồi đó, mà đi khắp Phật đó, luôn luôn 10 bữa là mang mình bát không trở về hết 8 bữa 7 bữa. Đâu phải là tu hành chúng ta là lớn, nhưng đâu phải là biết nam, nhưng mà thiếu phước. Bữa nào đi có ngày ta là Phật thì tương đối là đủ. Ngày ta là Phật đi trước, cho người ta để bán cho ngày ta là Phật là rồi, thì kế đó người ta cũng nghĩ chút thừa chứ phước dư của ngày ta là Phật cho nên đủ. Cái chuyện đó tôn cao lắm, lên bằng cái Đức Phật. Tại sao này anh muốn ra là một Phật kêu là chứng là lớn là tăng, và tại sao lại không có được sự đúng như đầy đủ? Thì Đức Phật nói là cái đó quá dễ hiểu, đâu có gì đâu khó, là tại vì ngài Anuruddha tu huệ nhiều, trì tấn nhiều, tu huệ nhiều, không có thể mà thiếu. Nhưng mà cái sự làm phước của Anuruddha không có được bao nhiêu, cho nên ứng cúng bạn, ứng cúng bạn nghĩa là cái sự ứng cúng nó kém, nó thiếu, nó kêu là nó không có đầy đủ. Thành thử ra ta hiểu cái điều đó, thành ra luôn luôn bố thí thì giá phải đủ, tiền đó làm phước phải đủ luôn luôn. Mà cái việc làm phước này không phải là của tiền nhiều mới là làm phước được đâu, thành phước tâm của mình. Ví dụ như mình có tiền của rất ít, nhưng mà cái tâm rất là cao thượng, rất là rộng rãi, thì tự nhiên cái phần bố thí đó sẽ được làm nhiều hơn. Còn nếu bố thí mà chỉ là chỉ tiền đủ nhiều rồi cứ đưa ra đó, giải ra đó, thì là nó có bao nhiêu tốn quá chút phước, chúng ta là không, nhưng mà nó không nhẹ. Cho nên khi mà làm phước tốt nhẹ, ví dụ như giúp cho anh một việc gì, hay là bố thí cho anh một tiền là thu nhỏ nhẹ, mình nên kính trọng, tôn trọng, cả lúc nào cũng là coi như là cái đường thân kia cũng như là chút khổ của nàng á. Cái chút khổ của nàng là sợ nó tổn phước, làm phước mà ngược lại là tổn, tổn nó chút lao, phải không? Thì tóm lại về phương pháp thì nhớ ba la mật, tất nhiên là một phương pháp giữ gìn ra cả hai cách. Một là thông thường, không cần làm gì giữ thôi, để mà đi tới cái chỗ mà được cứu, phải không? Nhưng mà nếu mà đi tới cái chỗ cứu chính, tức là ba la mật á, thì phải đi tới cái chỗ vô tướng. Cho nên tốt là giữ phương pháp thì giới, thì giới có giới của Phật tử tại gia, như là ngũ giới, như là tám giới, có giới pháp của người xuất gia, tức là 10 giới, 250 giới, 348 giới, cũng như là 6 Phật pháp và 296 hàng pháp của Đức Tam Ni. Và giới thứ ba tức là giới tinh luật tại gia và xuất gia, là Bồ Tát giới, 10 giới cộng và Bồ Tát giới trì. Nhất trừ tứ tướng, thấy không? Để trì giới mới tu chính. Bây giờ quý vị sao biết tứ tướng là gì nè?
mẹ là bố cũng tướng, tướng là bố là thật, tướng là tứ tướng đây, tức nghĩa tứ tướng giai không, tung la xả tận tâm tâm địa ngục tức chư khổ não hàn sa não bị quá nhiều não nữa. Tứ tướng đây tất nhiên là nhân tướng này, tôi cứ giải đổi đừng thấy tướng người, khi bố thí là bố thí, trì giới là trì giới, nhưng mà không còn trì giới là vì thấy có người trì giới mình cũng trì giới, thì không được, tức là có bị tử như ngã rồi. Hai là ngã tướng này, tức là tướng ta, ta là người trì giới, tướng tướng là nhẹ nhất, ta là người trì giới cũng được, đây là cái tự nhiên thôi, nó mới là ta mà được. Ba là hành tinh nhân tinh chúng sanh tướng, chúng sanh tướng tất nhiên là chúng sanh tướng này là chỉ danh gì, tướng người, tướng vật, tướng kẻ quán người thân, tướng kẻ gia tánh người gia vàng, cái đó họ em chị cho nó nghĩa là khi là mình giữ gì nhớ tạm giữ thôi, cho phải gì người đó hay là gì những chúng sanh đó hay là gì những cái số người đó không kêu là chúng sanh tướng. Bốn là họ giả tướng, họ giả là sao nè, họ giả nó hai nghĩa, nghĩa thứ nhất á là mạng chúng pháp của chúng sanh, nghĩa thứ hai á tất nhiên là tất cả những cái gì mà sự vật còn hiện tại cũng là họ giả, ví dụ như nhà và núi cái cây, tất cả những cái đó còn nó cũng nằm ở trong tứ tướng, thấy không? Thì khi giữ giới phải diệt cái đó, diệt cả nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thầy là tướng trẻ đây nói đó, muốn được trừ trì giới ba la mật là phải dứt hết vọng niệm, vọng niệm đó tức là cái tướng đó, vọng niệm tức là cái niệm vọng. Cuối cùng cái cho chúng ta bài kệ là nhược nhân thiện trì giới, cái câu đó nhược nhân thiện trì giới, câu thứ nhất là đó. Câu thứ hai hộ trì vô lượng chúng, hộ trì cái gì như thế này, hộ trì vô lượng chúng, hộ trì vô lượng chúng, hộ trì vô lượng chúng. Câu thứ ba là thành tựu thiên quả báo, thành tựu tựu hành thiên quả báo, thành tựu thiên quả báo. Câu chót là thị khố ưng tôn giới, thị khố ưng tôn giới. Rồi bây giờ tác nghĩa cho quý vị nè, để kết thúc lại thời khắc hôm nay, nếu người nào khéo hay chính thiện, chính thiện sẽ là thiện để, nghĩa là khéo là hay là biết khác là đủ cách để mà gìn giữ cái giới pháp ha, thì hộ trì tức là gìn giữ, hộ trì nghĩa là vô lượng chủng tánh, cái chủng này là chủng tánh, chủng tánh của chúng sanh, chúng sanh chủng tánh này chủng tánh nọ, ví dụ như người là chủng tánh của người mà vật là chủng tánh của vật, đoạn thang cấp quá tất cả đều các chủng tánh, cái chủng này là chủng tánh này, hộ trì vô lượng chủng, thành tựu thiên quả báo tức là sẽ được kết quả, thành tựu là kết quả trọn nên, trọn nên cái gì thì cái quả báo về các quả trọng, nhớ vậy đó. Thì người mà trì giới tỷ lưỡng thì chứ vấn đề mà thanh về các quả trọng là không có khó lắm đâu, cho nên mới có câu thứ là thành tựu thiên quả báo, vì ở trong đó nó chưa làm hai cách. Nếu mà chúng ta giữ giới hữu tướng đó, thì sanh trở lại khỏi người và là thành thật. Còn nếu mà trì giới ba la mật, trì giới tới cái chỗ vô tướng, thì chúng ta sẽ sanh
về kêu là vô sân thành thật trở lên, hiểu không? Hay là trở lên
thì cố ưng tu giới, tức như là vì thế cho nên phải thực hành cái phương pháp tùy giới, vì thế cho nên phải cái tu là thực hành, cái phương pháp tùy giới. Có phải là nếu người nào khéo gìn giữ giới pháp thì người đó hộ trì được vô lượng chúng sanh và thành tựu được cái quả báo của quả trời. Đến vì thế cho nên cần phải thực hành về phương diện tùy giới. Tóm lại câu đầu là nhược nhân thiện trì nhớ, nhược nhân thiện trì nhớ. Nếu người nào mà có một cái thiện tâm thiện trí mà trì nhớ thì hộ trì vô lượng chủng, nghĩa là hộ trì không biết bao nhiêu chủng sanh chúng ta, rồi hộ trì vô lượng chủng thành tựu riêng quả báo, tức là thành tựu quả báo của các quả trời. Thì ở trong đây nói là giữ gìn giới pháp thông thường thì về các quả trời thì cố ưng tu nhớ, vì thế cho nên cần phải gìn giữ giới pháp. Cho nên trong kinh Bali cũng có cái câu mà kêu là giác tha chi năng ác tha ba nha, giác tha băng nga ác tha si lăng. Quý vị hiểu không? Quý vị nào đọc Bali thì chắc nghĩa sao nó nghe thế là sao? Đó là Bali nha. Giác tha si lăng, si lăng là giác đó. Ác tác tha băng nga, rồi giác tha băng nga tác tha si lăng. Băng nga, băng nga đúng không? Trí huệ. Mà dù hương giỏi nè. Bây giờ trí huệ thì giải luôn tí. Thì nghĩa là ban nha rất là đáng nhã, còn nghĩa là chỗ nào mà có nhớ thì chỗ đó có trí huệ, chỗ nào có trí huệ các chốt thì chỗ đó có. Đó là nguyên văn ở trong kinh Bali. Yat tha si lăng tất tha ban nha, yat tha ban nha tất tha si lăng. Còn ở tiếng Việt ấy, thì nó như thế này: ước ao về bến siêu nhân. Tất nhiên là mình hy vọng làm sao mình trở về được cái bến, đặt đến cái bến của những cái bậc siêu siêu xuất thế gian. Ước ao về bến siêu nhân, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây. Buộc thuyền có giới làm dây thuyền, chiếc thuyền mà đưa người qua khỏi sông Mê Khổ đó, buộc thuyền có giới làm dây, cắn thuyền có định làm cây đạo tràng, cắn thuyền có định giới định đó làm cây đạo tràng, tất nhiên là phải có nơi để trốn. Xoay thuyền suốt tuệ tâm quen, khi mà xoay ở trong chiếc thuyền đó là phải có cái đuốc trí tuệ thì tâm nó sáng, kêu là soi thuyền đốt tuệ tâm quan. Mênh mông mông bể lặng quy hoàng trần không, mênh mông bể lặng quy hoàng trần không. Tất nhiên là đây là chỉ như vậy, nó là chỉ cho thân và tâm được yên tĩnh, thân và tâm được yên tĩnh. Mà người thân tâm được yên tĩnh là người đó coi như là hạnh phúc tràn trề, chân hạnh phúc. Còn nếu mà thân tâm chưa thanh tịnh thì dù có của có tiền, dù có danh vọng địa vị gì nữa thì cũng không có gì là hạnh phúc được nhiều. Trải bao ngày tháng chờ mong, câu thứ bảy, ngày chờ mong tức là cái ngày hy vọng đó. Trải bao ngày tháng chờ mong, thuyền về bến cũ muôn lần thắt tơi, là chỉ cho cái chiếc thuyền mà đưa mọi người được tới bến ba mộng, tức là cái bậc kia thì vô ngập thắng tư, cho nên gọi là vô thí ba la mật, thì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, kỳ tới sẽ giảng cho quý vị nhẫn nhục ba la mật. Tóm lại cái bài này cái đọc lại là giữ quý vị chào hả? Ước
cao về bến siêu nhân, siêu nhân ước cao về bến siêu nhân, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, và buộc thuyền có giới làm dây, dây buộc thuyền có giới làm dây, cắm thuyền có định làm cây đạn đạn, cắm thuyền có định làm cây đạn đạn, cắm và xoay thuyền đuốc tuệ tâm quan, xoay thuyền đuốc tuệ tâm quan, xoay thuyền đuốc tuệ tâm quan, và mênh mông bể lặng quy hoàng thần tâm, mênh mông bể lặng quy hoàng thần tâm, và trải bao ngày tháng chờ mong, 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 và thuyền về bến cũ muôn lòng khắp nơi, thuyền về bến cũ muôn lòng khắp nơi, thuyền về bến cũ muôn lòng khắp nơi. Là để kết thúc lại thời pháp, cái bài thơ đó là nói lên cái phần tam vô lậu lòng, tức là giới định và tuệ, giống đó là đó. Còn muốn là con gì? Cắm thuyền có định làm cây đạo tràng, cắm thuyền có định bớt làm cây đạo tràng. Tôi đọc lại là tôi biết gì là tôi kể thôi.